Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra rà soát công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thận trọng với hậu Covid ở người cao tuổi.
Thời gian qua, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các nút thắt cho từng dự án, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra rà soát công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố đã làm việc với đoàn. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao thu ngân sách trên 2.600 tỷ đồng, trong đó hơn 1.556 tỷ đồng là thu tiền sử dụng đất, còn lại là thu thuế, phí và các khoản thu khác. Tính đến hết tháng 3 năm 2022, thu ngân sách của thành phố đạt gần 640 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán tỉnh và thành phố giao. Ước thực hiện dự toán thu ngân sách cả năm 2022 đạt gần 3.300 tỷ đồng, vượt 24,8% dự toán tỉnh và thành phố giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đã trình bày một số khó khăn tồn tại trong công tác thu ngân sách, như một số chủ đầu tư dự án chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định, việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, người chúng đấu giá chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến yêu cầu thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, tăng cường rà soát, nắm chắc các nguồn thu, đối tượng thu nộp ngân sách, phấn đấu thu ở các lĩnh vực ngành nghề có tăng trưởng để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn giảm thuế của chính phủ. Tập trung quản lý thuế có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, chú trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thành phố cần đẩy mạnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất, v.v.
Chiều ngày 6 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đến chúc mừng, biểu dương, khen thưởng đột xuất 50 triệu đồng, động viên cán bộ chiến sĩ công an thành phố vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3, tại khu vực tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Cà Văn Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép 17 bánh heroin có tổng khối lượng 6,987,517 gram. Tại cơ quan công an, Chí khai nhận được trả công từ một người đàn ông tên Thơm ở cùng địa phương để vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Điện Biên đến Thái Nguyên. Khi đến khu vực phường Tân Thịnh thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ghi nhận sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an thành phố và ban chuyên án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong thời gian tới, công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng và các loại tội phạm nói chung, tham mưu tích cực hiệu quả cho cấp ủy chính quyền thành phố, lãnh đạo chỉ đạo công tác, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Với mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 30% trở lên so với tổng giá trị sản xuất toàn ngành giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư hơn 23,4 tỷ đồng để thực hiện nội dung này. Trong đó, vốn ngân sách là hơn 11,6 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đối ứng. Từ nguồn kinh phí trên, thành phố Thái Nguyên dự kiến dành hơn 5,6 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất chè, hơn 14,4 tỷ đồng cho sản xuất rau, hoa và hơn 3,1 tỷ đồng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. Các nội dung hỗ trợ gồm tem truy xuất nguồn gốc, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, hỗ trợ xây dựng nhà kính, nhà lưới, kinh phí chứng nhận Việt Gáp lần đầu, máy móc, cây giống, duy trì website quảng bá thương hiệu. Cùng với mục tiêu nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt tăng từ 140 triệu đồng trên hecta lên 180 triệu đồng trên hecta, tạo ra gần 2.000 hecta tấn chè búp khô an toàn công nghệ cao.
Sáng ngày 7 tháng 4, phường Tân Thành tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao phường Tân Thành lần thứ 6 gồm 6 môn với 10 nội dung thi đấu. Trong đó 5 môn đã diễn ra trong năm 2021, gồm bóng chuyền hơi, chạy việt dã, thể dục dưỡng sinh, cờ vua và cờ tướng, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia. Trên địa bàn phường hiện có 70% gia đình thể thao và 75% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, truyền thống được duy trì và phát triển. Ngay sau lễ khai mạc, đã tổ chức thi đấu môn kéo co với nội dung nam nữ phối hợp. Đây là môn thi đấu cuối cùng của đại hội. Có trên 100 vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Thông qua đại hội, đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời lựa chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021.
Ngày 24 tháng 3, Cục Quản lý Dược nhận được các văn thư của Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG được sự ủy quyền của Bayer Intellectual Property GmbH cung cấp thông tin và báo cáo về việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả trên nhãn ghi tên sản phẩm là Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg. Mẫu các sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả do Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG phát hiện được bán trên thị trường và một số website https://healthyungthu.com, https://nhathuoclp.com, https://thuocdacchigan.com. Theo báo cáo của công ty và so sánh với mẫu thuốc do Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG cung cấp, các sản phẩm nêu trên có các dấu hiệu khác biệt so với các mẫu thuốc Stivaga 40mg, Sarento 10mg, 15mg, 20mg tương ứng do Bayer AG sản xuất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bayer Việt Nam hoặc chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Jolix Pharma Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành và Bayer AG thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm nghi ngờ là giả và thuốc do Bayer AG sản xuất, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bayer Việt Nam hoặc chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Jolix Pharma Việt Nam nhập khẩu, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán sử dụng sản phẩm là hàng giả trên nhãn ghi Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg và các dấu hiệu nhận biết được nêu trong công văn của Cục Quản lý Dược. Yêu cầu nhà sản xuất Bayer AG hoặc cơ sở đăng ký thuốc Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg phải cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan và khẩn trương báo cáo trực tiếp gửi về Cục Quản lý Dược. Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Túc Duyên, thành phố Thanh Nguyên, tỉnh Thanh Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331, dãy chợ tạm T17, chợ Túc Duyên, cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Túc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017, buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Túc Duyên có chiều rộng 6m², chiều sâu 3m, phía trước có cửa xếp khung sắt, vách ngăn làm bằng lưới B40, vị trí cách trục đường Bến Oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9 đến 10m. Giáp dãy chợ tạm T1, hai bên xung quanh quầy 330, 331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Túc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án, nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời, bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp, gửi đến các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề nghị xét xử giám đốc Thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618, trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc Thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330, 331, dãy chợ tạm T17 chợ Túc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, người cao tuổi sau khi bị mắc COVID-19 sẽ có thể xảy ra nhiều biến chứng về sức khỏe và được thể hiện qua nhiều bệnh, thay vì chỉ tổn thương phổi và hệ hô hấp như các nhóm đối tượng khác. Hậu COVID-19 là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với người cao tuổi, đặc biệt lại có bệnh lý nền, thì vấn đề này càng cần được chú trọng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến bệnh viện khám hậu COVID khi xuất hiện một loạt triệu chứng sau khi ông đã điều trị khỏi COVID-19 tại nhà. Tuổi cao, lại có bệnh lý nền nên ông hết sức lo lắng. Ông Nghị chia sẻ.
Hôm bắt đầu nó bị F0 ấy, thì nó chỉ có triệu chứng là nó ho và ngứa họng thôi. Cảm thấy nó khỏe khoắn, không vấn đề gì cả. Thì sau độ khoảng 2 tuần thì bắt đầu nó cứ biểu hiện những cái tim nó không ổn định. Thế rồi là huyết áp nó tăng, mà đặc biệt mệt, mất ngủ.
Bệnh viện A Thái Nguyên mỗi ngày tiếp đón và khám hậu COVID cho hàng chục người bệnh. Trong đó, bệnh nhân là người cao tuổi chiếm 1/3. Hầu hết các trường hợp thường kèm theo bệnh lý nền phải nhập viện điều trị. Lý giải về điều này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Thảo, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, có nhiều bệnh nhân tiềm ẩn bệnh nền trong cơ thể. Khi nhiễm COVID-19, sức đề kháng suy giảm, tạo cơ hội phát bệnh, khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến nhiều di chứng hậu COVID-19 đáng lo ngại. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Thảo cho biết thêm.
Thì người cao tuổi sẽ còn có một số triệu chứng kết hợp và biểu hiện nặng nề hơn như những cái đối tượng khác. Thì sau mắc COVID thì sẽ nên đi khám lại khoảng thời gian là từ 1 đến 3 tháng để bác sĩ tầm soát, kiểm soát và điều trị trong thời gian sớm nhất.
Người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tỷ lệ xuất hiện hội chứng hậu COVID-19 cao hơn người trẻ tuổi. Bởi vậy, ngoài việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng, cần theo dõi các di chứng hậu COVID-19 của người cao tuổi một cách chặt chẽ. Bởi các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện kéo dài hơn 4 tuần sau khi nhiễm COVID-19 và biểu hiện theo nhiều cách khác nhau.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các nút thắt cho từng dự án, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Bài viết sau của tác giả Xuân Hải đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Những năm gần đây, phường Đồng Bẩm triển khai 12 dự án với tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng là gần 128 ha. Trong đó có 4 dự án với diện tích đất thu hồi 29,1 ha đã hoàn thiện hạ tầng đưa vào sử dụng công trình. 8 dự án với tổng diện tích đất thu hồi gần 99 ha hiện đang được triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm cho biết, yếu tố đầu tiên để làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là phải minh bạch về chính sách, quyết liệt khi triển khai thực hiện. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các tổ giúp việc cho từng dự án. Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư treo quy hoạch dự án tại Ủy ban Nhân dân phường và địa điểm xây dựng để công khai cho người dân được biết. Sau đó, phường Đồng Bẩm tổ chức họp các hộ dân có đất thuộc diện bị thu hồi đất để thông báo về dự án, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ đồng thuận của bà con. đối với những gia đình phải bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân phường trực tiếp đối thoại với chủ hộ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, công khai đơn giá đền bù của nhà nước và phương án tái định cư. Cũng theo ông Tuấn, với 12 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn và tổng diện tích gần 100 hectare đất các loại đã được thu hồi giải phóng mặt bằng, Đông Bẩm chưa để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, chưa phải dùng đến biện pháp cưỡng chế. Để làm được điều này, Đảng ủy phường đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt. Trước khi triển khai dự án, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ý nghĩa của các dự án. Ngoài ra, chính quyền phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực bám sát cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tuyên truyền giải thích, vận động, răn đe theo phương pháp linh hoạt, phù hợp, đúng pháp luật. Nói về sự quyết liệt trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn, ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm khẳng định, với tinh thần cao nhất, Ủy ban nhân dân phường đã đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn triển khai, phân công đến từng cán bộ chịu trách nhiệm công việc cụ thể. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trực tiếp đối thoại với nhân dân tại các tổ dân phố trong từng dự án, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc của hộ dân. Phương châm triển khai giải phóng mặt bằng của phường Đồng Bẩm là minh bạch chính sách, kiểm soát chặt chẽ, vừa giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân, vừa thực hiện đúng quy định của nhà nước. Đơn cử như dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, đoạn qua phường có chiều dài 2,9 km với tổng diện tích đất thu hồi 8,89 ha, có 160 hộ cá nhân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng do thu hồi đất. Đến thời điểm này, 3 tổ chức Lữ đoàn Công binh 575 Quân khu 1, Trường Đại học Việt Bắc và Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm cùng các hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ dân bày tỏ niềm vui phấn khởi khi tỉnh và thành phố triển khai xây dựng tuyến đường này. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Quang Hùng và ông Nguyễn Toàn Thắng, tổ dân phố Tân Thành 2 đã tự nguyện đi đầu trong việc nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao gần 200 m2 đất mặt đường cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Ông Hùng chia sẻ, người dân được công khai thông tin liên quan đến dự án cả về tiền đầu tư, quyết định thu hồi đất, đơn giá đền bù một cách rõ ràng, nên gia đình tôi cũng như những hộ khác đều đồng thuận giao đất cho địa phương. Với những giải pháp quyết liệt và sự minh bạch trong triển khai chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay Đồng Bẩm đã cơ bản đảm bảo tiến độ bàn giao đất sạch cho các dự án. Cụ thể, dự án xây dựng Trường Đại học Việt Bắc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 36,5 trên 37 ha, đạt gần 99% kế hoạch. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đã bàn giao 2,85 km trên 2,9 km cho đơn vị thi công, đạt trên 98% kế hoạch. Dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang đoạn qua phường Đồng Bẩm dài 1,3 km, tổng diện tích đất thu hồi 4,23 ha, đến nay đã bàn giao cho đơn vị thi công trên 95% diện tích. Dự án khu tái định cư Tân Thành có diện tích đất thu hồi 6,4 ha đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 78 trên 90 hộ dân bị ảnh hưởng, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2022. Sự quyết liệt của lãnh đạo phường cùng với sự ủng hộ của người dân đã giúp Đồng Bẩm gỡ nút thắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và các nhà thầu hoàn thành các dự án trên địa bàn đúng tiến độ, kế hoạch. Thông báo tuyển sinh đại học tại Kazakhstan năm 2022. Tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học, thời gian đào tạo 4 đến 5 năm học, không bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Kazakhstan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Kazakhstan đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành. Đối tượng điều kiện và hồ sơ dự tuyển 2.1. Điều kiện chung, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực quốc gia. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Các ứng viên dự tuyển học bổng nếu chưa biết tiếng Nga sẽ được học một năm dự bị tiếng Nga tại Cộng hòa Kazakhstan. Không xét tuyển ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. Đối tượng điều kiện cụ thể. Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, sơ tuyển. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vad.vn. Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF hoặc mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Ứng viên nộp hai bộ hồ sơ giấy, một bộ tiếng Việt, một bộ tiếng Nga, chính thức đăng ký dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25x34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Kazakhstan năm 2022. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Kazakhstan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại website www.mos.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyensinh@vnd.vn. Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành đăng ký online. Quy trình xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 7 năm 2022. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Kazakhstan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để học sinh đi học tại Kazakhstan trong tháng 9 năm 2022. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do bộ, ngành và địa phương đề nghị, có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng hoặc dự kiến tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học của các bộ, ngành, địa phương. C. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những trường hợp được phía Kazakhstan tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh như Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Iris, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, Nhà sách First New, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập, một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội, các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ Khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.